Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau: triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô cấp tỉnh; ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn; góp phần nâng tầm đô thị thành phố Thái Nguyên. Cũng trong chương trình có bài viết Đường dân sinh tổ 1 phường Thịnh Đán, nỗi ám ảnh đến bao giờ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Sáng 3 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến đối với 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15, gồm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, Luật Căn cước và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Thị Hảo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Theo đánh giá, các dự án luật được lấy ý kiến đều có ý nghĩa chính trị và pháp lý quan trọng, tạo cơ sở nền tảng vững chắc giúp lực lượng công an chủ động trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, các chủ trương, chính sách về an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cho rằng việc điều chỉnh bổ sung một số điều trong luật là cần thiết và phù hợp với thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết số 27/2022 của Ban chấp hành Trung ương. Tổng cộng đã có gần 50 ý kiến đóng góp trực tiếp và gián tiếp gửi tới hội nghị. Đây là những căn cứ quan trọng để Công an tỉnh tiếp thu, tổng hợp và báo cáo Bộ Công an nhằm phục vụ quá trình xây dựng các dự án luật.
Ngày 3 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 24. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau: xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ giai đoạn từ 2020 tới 2022. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng tài chính của Đảng. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm chưa sát với nhiệm vụ thực tế của đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sông Công. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sông Công còn một số hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sông Công tiếp tục phát huy ưu điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa các khuyết điểm vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét và quyết định một số nội dung khác. Ngày 3 tháng 10, đoàn công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm công tác triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về nội dung xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Ứng dụng này là một trong những bước tiến của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đối với việc số hóa công tác đảng. Sau khi thử nghiệm tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, ứng dụng đã được triển khai đồng loạt tại 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thu hút hàng triệu lượt truy cập, trung bình hơn 4.000 lượt trên ngày. Tháng 3 năm 2022, ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử của Thái Nguyên được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số lựa chọn, giao thí điểm làm cơ sở nhân rộng trên toàn quốc. Đến nay, 90% các đảng viên chính thức trong toàn đảng bộ tỉnh đã cài đặt sử dụng ứng dụng. Hàng trăm văn bản tài liệu của Trung ương, của tỉnh ủy các đảng bộ trực thuộc và tài liệu sinh hoạt chi bộ cùng nhiều tin tức sự kiện được cập nhật lên sổ tay đảng viên điện tử để các đảng viên dễ tiếp cận. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ khẳng định ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử đã được Tỉnh ủy Thái Nguyên xây dựng, triển khai hiệu quả, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Những thông tin kinh nghiệm hữu ích được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên chia sẻ sẽ là cơ sở để Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tham mưu với Thường trực Thành ủy chỉ đạo triển khai ứng dụng này tại địa phương trong thời gian tới.
Ngày 2 tháng 10, quân khu tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thời gian qua, xác định những công việc trọng tâm trong những tháng cuối năm. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 1 dự và phát biểu chỉ đạo, đại biểu lãnh đạo các đầu mối trực thuộc quân khu tham dự. Thiếu tướng Lê Văn Thơ, chủ nhiệm chính trị quân khu, chủ trì hội nghị. Các đại biểu đánh giá, thời gian qua, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang quân khu đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị và nghị quyết của Đảng ủy quân khu, bám sát cơ sở, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu ổn định, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế như công tác dự báo, quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật, các mối quan hệ của quân nhân một số đơn vị chưa tốt, còn xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn. Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Dương Đình Thông biểu dương ghi nhận nỗ lực cố gắng trong công tác đảng, công tác chính trị của các cơ quan đơn vị trong toàn quân khu từ đầu năm đến nay, đồng thời yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính trị viên, chỉ huy thường xuyên quán triệt các chỉ thị của cấp trên, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị, nâng cao công tác giáo dục chính trị, công tác tuyên truyền, công tác nắm tình hình quân nhân, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thường xuyên nâng cao trách nhiệm, ra soát nắm chắc nhiệm vụ, đẩy mạnh thực hiện công tác chính sách, công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Ngày 3 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành phiên chủ bị. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Việt Nam, các ban đảng tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh và gần 350 đại biểu chính thức. Phóng viên Phương Thanh đưa tin.
Tại phiên làm việc, các đại biểu đã thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của đại hội, thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam, dự thảo văn kiện Đại hội 17 Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 16 trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời thảo luận và biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028, biểu quyết về số lượng, cơ cấu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp đó, các đại biểu được chia thành 4 tổ, thảo luận về các nội dung của văn kiện đại hội, các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đặc biệt là các giải pháp để thực hiện thành công nghị quyết đại hội, thảo luận về đề án nhân sự Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 17. Trước đó, các đại biểu tham dự đại hội đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống tỉnh ủy Thái Nguyên và viếng các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh. Phiên trọng thể của Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng ngày mai, mùng 4 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên kênh TN1 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, được livestream trên fanpage TNTV Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và fanpage Công đoàn tỉnh Thái Nguyên.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2023. Theo kế hoạch số 161 ngày 7 tháng 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoạt động diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 10 tại khu đô thị Thái Hưng Eco City Crown Village thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và sẽ huy động khoảng 450 người với trên 30 phương tiện các loại tham gia. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết xây dựng kịch bản tình huống chữa cháy cứu nạn cứu hộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia.
Thưa Thưa quý thính giả, là địa phương có nhiều đơn vị doanh nghiệp với số lượng lớn người lao động, thời gian vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, với phương châm ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau, ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn. Mời quý thính giả cùng đến với bài viết của phóng viên Trọng Bình ngay sau đây về nội dung này.
Công ty trách nhiệm hữu hạn TTG là đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí, được thành lập vào năm 2018 với 8 công nhân. Sau 5 năm, số lượng công nhân trong công ty đã tăng lên gần 80 người, mức thu nhập bình quân từ 8 đến 12 triệu đồng trên người trên tháng. Xác định mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của người lao động, vừa qua, công ty đã quyết định thành lập công đoàn cơ sở với gần 60 đoàn viên công đoàn tham gia. Ông Nguyễn Trung Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TTG thành phố Phổ Yên nói:
khi chúng tôi mà vào công đoàn ấy, thì tôi mong muốn tất cả người lao động, người quản lý hay cả cấp bậc cao hơn là giám đốc, phó giám đốc hay là chủ tịch phải hiểu rằng quyền lợi của người lao động, quyền lợi của chính bản thân mình và trách nhiệm của người lao động, trách nhiệm của chính bản thân mình là phải rõ, đủ và đúng.
Trên địa bàn thành phố Phổ Yên có hơn 300 doanh nghiệp và các hợp tác xã. Những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp ngoài nhà nước được cấp giấy phép kinh doanh hoạt động liên tục tăng cao. Do đó thì việc thành lập công đoàn cơ sở ở khu vực này là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Ông Ngô Thượng Công, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Tấn Đức, thành phố Phổ Yên cho rằng:
bộ phận công đoàn đã đồng hành cùng với ban lãnh đạo công ty, đồng hành cùng với ban giám đốc triển khai thực hiện các cái dự án công trình, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ chất lượng, và tổ chức công đoàn luôn luôn gắn bó, chia sẻ và đồng hành cùng với người lao động, đảm bảo ra cái công ăn việc làm cho người lao động cũng như là cái đời sống, mức thu nhập của người lao động.
Thời gian vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên đã thường xuyên khảo sát, thống kê tình hình người lao động và doanh nghiệp, trên cơ sở đó xác định được các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở theo quy định. Theo đó thì số lượng công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố tăng cao hàng năm. Nếu như năm 2018, địa phương có 146 công đoàn cơ sở với hơn 16.300 đoàn viên, đến nay đã phát triển lên 165 công đoàn cơ sở với trên 23.600 đoàn viên. Ông Vũ Hải Bắc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên cho biết:
chúng tôi đang phấn đấu từ giờ đến cuối nhiệm kỳ thì 100% các doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên ấy sẽ được thành lập tổ chức công đoàn.
Với việc nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên công đoàn các cấp, công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phổ Yên đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương nói riêng cũng như của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Chuyển sang tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Năm 2023, Chi cục Hải quan Thái Nguyên được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 3.900 tỷ đồng, cao hơn 63% so với chỉ tiêu giao của năm 2022, 1.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, thì do bối cảnh cung cầu hàng hóa xuất nhập khẩu trên thị trường quốc tế giảm đã khiến việc thực hiện nhiệm vụ thu của năm 2023 gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết tháng 6 của năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 19,63 tỷ đô la Mỹ, giảm 23% so với cùng kỳ của năm ngoái. Trong đó thì kim ngạch có thuế giảm 12%. Tỷ lệ thuận với kim ngạch số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh chỉ đạt trên 1.070 tỷ đồng, bằng 34,7% kế hoạch năm và bằng 67% so với cùng kỳ. Dù vậy thì với nhiều dấu hiệu khả quan từ hoạt động sản xuất, nhập khẩu hàng hóa để phục vụ thị trường dịp Noel và Tết Dương lịch, tính đến hết tháng 9, tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.960 tỷ đồng. Theo dự ước trong những tháng còn lại của năm nay, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh sẽ đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, phấn đấu tổng thu của cả năm dự kiến đạt khoảng 2.900 tỷ đồng.
Với sản lượng trên 360.000 tấn mỗi năm, hiện nay lúa đang là cây lương thực có hạt chủ lực của tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh đã phát triển một số vùng sản xuất lúa đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, có thương hiệu sản phẩm, với tổng diện tích đạt trên 2.700 ha. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung như vùng trồng lúa nếp Thầu Dầu của huyện Phú Bình, vùng trồng lúa nếp vải của huyện Phú Lương, vùng trồng lúa bao thai của huyện Định Hóa. Hiện nay, toàn tỉnh có 117 hectare lúa được cấp chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
Đường Phố Hương, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên có tổng chiều dài trên 1 km. Từ năm 2021 trở về trước, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của người dân. Trước thực tế đó, trong 3 năm qua, thành phố Thái Nguyên đã bố trí trên 31 tỷ đồng để thực hiện dự án sửa chữa nâng cấp tuyến đường. Dự án gồm hai đoạn, đoạn 1 từ đoạn giao với đường Cách Mạng tháng 8 đến đoạn giao với đường Gang Thép dài 400m, đoạn 2 từ chợ Dốc Hanh đến ngã tư Sông Điền dài 600m. Thời điểm hiện nay, khối lượng thi công đã thực hiện đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Dự kiến theo kế hoạch, chủ đầu tư cùng đơn vị thi công sẽ tiếp tục phối hợp thi công hoàn thiện phần còn lại và dự án xong trước ngày 30 tháng 10. Thưa quý khán giả, sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, qua đó góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xứng tầm đô thị trung tâm vùng, tạo sức bật thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Mời quý khán giả cùng nghe bài viết góp phần nâng tầm đô thị thành phố Thái Nguyên của phóng viên Trần Trang.
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất được xem là một trong những khâu khó và nhạy cảm trong triển khai thực hiện dự án, nhất là đối với những công trình có quy mô và số hộ bị ảnh hưởng lớn. Bởi vậy, để đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, trong đó có dự án sân vận động Thái Nguyên với quy mô hơn 15 ha, ảnh hưởng tới 94 gia đình, thành phố Thái Nguyên đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt quan tâm công khai, minh bạch các thủ tục liên quan nhằm tạo sự đồng thuận của người dân vùng dự án. Ông Lê Khương Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi xác định đây là dự án trọng điểm, do vậy cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Mọi cái chính sách, mọi cái quyền lợi, rồi mọi cái thủ tục hành chính đều phải được công khai cho nhân dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng, thì người dân được biết rồi thì người dân sẽ thoải mái, sẽ ủng hộ.
Ông Trịnh Thanh Giang, chỉ huy trưởng nhà thầu xây lắp công ty cổ phần Licozy 13 cho rằng:
với cái sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là sự phối hợp đồng hành có hiệu quả của các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng với sự nỗ lực quyết tâm của ban quản lý, thì tin tưởng rằng dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên sẽ phấn đấu hoàn thành các mục và dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2023, tức là về đích trước 1 năm so với nghị quyết.
Trong quá trình triển khai các công trình dự án và những vướng mắc phát sinh là khó tránh khỏi. Ngoài nút thắt về giải phóng mặt bằng, việc tháo gỡ khó khăn trong bố trí nguồn vốn cũng là vấn đề đặt ra, nhất là trong bối cảnh giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao và biến động trong khoảng 2 năm gần đây. Bởi vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công đúng tiến độ, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở từng hạng mục công trình, đảm bảo thi công đạt chất lượng, đến đâu giải ngân ngay đến đó. Nhờ cách làm này, nhiều dự án công trình trọng điểm, trong đó có các hạng mục thuộc dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên đã có điều kiện đẩy nhanh tiến độ, hiện đều đã cơ bản hoàn thành và phấn đấu bàn giao trong dịp chào mừng thành lập thành phố Thái Nguyên năm nay. Ông Tạ Văn Thán, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực thành phố Thái Nguyên nêu về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho các công trình.
Để tạo điều kiện thuận lợi vốn nhà thầu thì chúng tôi là một mặt là chỉ đạo trên hiện trường để nhà thầu thi công có khối lượng, một mặt là chỉ đạo giám sát, kiểm tra giám sát hướng dẫn để thực hiện các hồ sơ thủ tục và theo quy định của pháp luật để chúng tôi có kế hoạch là giải ngân theo tuần, giải ngân theo tháng và giải ngân theo quý.
Các công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần không nhỏ cho sự thay đổi diện mạo của thành phố tháng 10. Với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, trong định hướng đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững và toàn diện, mở rộng không gian đô thị phía đông bờ sông Cầu và phía tây thành phố. Các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố đang tiếp tục được đẩy mạnh triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. Đó không chỉ là những điểm nhấn nơi trung tâm thành phố, mà còn là biểu tượng cho sự vận động, phát triển không ngừng nghỉ của thành phố trung tâm vùng Trung Du miền núi phía Bắc.
Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số điểm sau. Không nên kết bạn với người không quen biết. Không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài. Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè, nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản. Không truy cập đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng gửi đến qua tin nhắn. Hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Bây giờ mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Chuyển sang các tin tức khác, ngày 2 tháng 10, đoàn cán bộ của huyện Đồng Hỷ đã đến thăm tặng quà của huyện cho hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Na Long, xã Hóa Trung. Hai gia đình được tặng quà, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng, gồm ông Đỗ Văn Bốn, 80 tuổi, là người khuyết tật đang hưởng trợ cấp người cao tuổi khuyết tật nặng. Bà Trịnh Thị Quý, 59 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm do mắc bệnh hiểm nghèo. Món quà là nguồn động viên tinh thần để các gia đình nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 2 tháng 10, 16 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phú Lương tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay gửi đến thông điệp tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong học sinh và các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công phong trào thi đua cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn từ 2023 tới 2030. Tại lễ phát động, đại diện học sinh các trường giới thiệu nội dung của tuần lễ hưởng ứng thông qua những bức tranh do các em tự vẽ về chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.
Trường Trung học Phổ thông Sông Công phối hợp với Đội An ninh Công an thành phố Sông Công tổ chức tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường cho hơn 1.400 học sinh của nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cán bộ Công an thành phố Sông Công thông tin về tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh, thành phố thời gian qua, đồng thời phân tích chỉ rõ những nguyên nhân ảnh hưởng và tác hại do bạo lực học đường gây ra, những kỹ năng xử lý các mối quan hệ trong nhà trường và các quy định của pháp luật có liên quan trong việc xử lý đối với hành vi bạo lực học đường. Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới, song thời gian gần đây, hiện tượng này xảy ra liên tục hơn và bộc lộ tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng hơn, đòi hỏi sự vào cuộc của nhà trường và toàn thể xã hội để ngăn chặn. Điều đáng lo ngại là lý do dẫn đến bạo lực học đường đôi khi rất đơn giản như va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, mâu thuẫn nói xấu nhau trên các diễn đàn, mạng xã hội.
Thưa quý vị các bạn, trong phạm vi thành phố Thái Nguyên nhưng vẫn tồn tại một con đường dân sinh mà từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh với bao người. Nếu một lần qua con đường này, chắc hẳn quý thính giả sẽ nghĩ và so sánh về những con đường nông thôn mới nơi dẻo cao để rồi không khỏi chạnh lòng. Phản ánh sau của phóng viên Giao thông Thái Nguyên về tuyến đường dân sinh đã xuống cấp nghiêm trọng ở phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, nơi những người dân đang mòn mỏi mong chờ.
Nắng thì bụi mịt mù, gập ghềnh như sóc cốc, mưa thì lầy lội, trơn trượt, bẩn thỉu với những ổ voi chẳng chịt. Những khoảng trống khô ráo để di chuyển an toàn, không bị vấy bẩn bùn đất là điều rất xa xỉ, nhất là đối với những chủ phương tiện thường xuyên phải đi qua khu vực ngã tư hỗn hợp thuộc tổ dân phố số 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Gia đình anh Đỗ Mạnh Trung, tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên có 4 thành viên, trong đó có cả con nhỏ. Không có lựa chọn khác mà vẫn phải đi qua con đường đó cho lộ trình đến trường và đi làm. Anh Trung chia sẻ.
Chỗ này nó đường xuống cấp nhiều quá, mưa gió về xong là lầy lội, xong là cộng với các gia súc đi qua, cái phân với nước thải nó ra rất nhiều, ô nhiễm, mùi hôi thối, xong là cái hôi thối, xong là đi gọi các phương tiện đi qua chỗ này vất vả quá. Cũng mong muốn là được các bên chính quyền làm sao mà gọi là tạo điều kiện mà sửa chữa cái đoạn đường này để cho người dân đi lại nó gọi là thuận tiện với đỡ vất vả. Nhất là những ngày mưa gió mà nó ngập lụt thì ngập sâu lắm ạ, không có đường thoát luôn, nước ở đây không có chỗ thoát ạ.
Hơn 200 mét đường bê tông đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Hai bên đầu đường có hai khu dân cư lớn là khu dân cư số 9 và số 10 Thịnh Đán. Với mật độ dân cư đông đúc, xung quanh tập trung khá nhiều trường học, lượng học sinh, sinh viên, công nhân buộc phải đi qua con đường hàng ngày. Bên cạnh đó, lưu lượng phương tiện từ các trục đường lớn như Quang Trung, Bắc Sơn, Tố Hữu, Giao Thòa cũng rất cao, nhất là vào khung giờ cao điểm. Không chỉ có xe máy, xe đạp mà còn có cả ô tô con, ô tô tải và thậm chí cả trâu bò cũng đi ngang qua. Một con đường bê tông chỉ rộng chưa đầy 3 mét, hai bên có cây tùm khiến tầm nhìn bị hạn chế. Có đoạn đã bị sói lở, thu hẹp mặt đường, tạo hố sâu lấy đường. Đi đêm, các phương tiện là ô tô, xe máy rất dễ bị xa bẫy. Mặc dù không có tai nạn nghiêm trọng, nhưng những va chạm thì dường như đã trở nên quen thuộc với mọi người. Anh Bùi Quang Huy, phường Tân Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thường xuyên đi qua đây thì tôi thấy là cái đường xá đây nó hay lầy lội, hơi khó khăn cho việc tôi đi ship hàng. Nên tôi cũng mong là cấp chính quyền sẽ có cái biện pháp để có thể sửa chữa và nâng cấp cái đường để mình đi lại nó thuận tiện hơn.
Còn nước đọng chỗ trũng, theo bà con phản ánh thì tình trạng ngập úng ở đây xuất hiện từ khi có con đường Bắc Sơn, bởi không có mương rãnh thoát nước. Gia đình bà Lục Thị Còn sống sát ở ngã tư nhà văn hóa tổ 1 đã phải xây cả một con trạch bao quanh trước nhà dài hơn chục mét để ngăn nước mỗi khi trời mưa. Và mỗi ngày cũng như bao người, không biết bao nhiêu lượt phải đi qua con đường lầy lội đó. Bà còn bày tỏ mong muốn.
Xe ô tô đi chở trọng tải nó rất là nặng, bây giờ nó gãy vỡ nát hết rồi. Thế bây giờ là dân tỉnh chỗ này đi lại nó rất là khó khăn, như cái lúc mưa gió ngập lội. Các cháu đi qua đây thì cũng biết ai ngập lên đến ba đầu sốc ô tô không thể đi được. Bản thân bọn cô ở đây đã khổ mà dân đi lại cũng rất là khổ sở. Cho nên là mong muốn đề nghị là cấp các có thẩm quyền là quan tâm đến đời sống nhân dân được thuận tiện.
Vẫn biết sự phát triển hạ tầng đô thị chưa thể nào đồng bộ, nhưng rõ ràng một tuyến đường dân sinh như thế rất cần được các cấp các ngành quan tâm và có biện pháp khắc phục để trả lại vẻ đẹp mỹ quan đô thị. Hơn thế là việc đi lại của bà con được an toàn, vệ sinh môi trường khu dân cư được đảm bảo.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, phía Bắc có nơi trên 30 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Thu Hằng, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.